Thư tòa soạn số 167. Năm nay là năm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu có nhiều việc phải làm và có nhiều việc để phải suy nghĩ. Tuy không đau đầu, nhưng cũng đã nặng buốt con tim khi chính mình là những thành viên trụ cột của giáo hội. Phải làm gì đây cho phải đạo, và phải làm sao đây cho miệng đời đừng trách móc về sau? Quả thật, điều ấy chẳng dễ dàng chút nào. Khởi đi là việc chuẩn bị tinh thần cũng như nơi chốn cho việc tổ chức khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 20. Đây là một chặng đường tương đối dài, nhằm thẩm định lại những bước đi của giáo hội trong 20 năm ấy. Đồng thời, cũng có nhiều quyết định quan trọng trong đường hướng cũng như tổ chức của giáo hội trong tương lai. Cuối cùng rồi, hơn 500 học viên và chư tôn đức tăng ni cũng đã đến tham dự, cũng như hướng dẫn trong suốt 20 ngày, vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2008 vừa qua, là một thành quả đáng ca ngợi, vì lẽ người Phật tử không làm ngơ đối với giáo hội và luôn luôn củng cố đức tin cũng như sự tu học của mình. Giáo hội đã có nhiều quyết định trong phiên họp định kỳ vào tối ngày 31 tháng 7, sau khi đã làm lễ truy niệm và thọ tang Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang vừa viên tịch ở Bình Định vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2008, rằng: xưa sao, nay vậy, nghĩa là kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập năm 1964, tinh thần ấy đã kéo dài cho đến năm 1975. Quý thầy, cô trong giáo hội đã một lòng hy sinh cho tự do tôn giáo và độc lập của nước nhà. Thì tinh thần ấy sau năm 1975 cho đến năm 1981, trong khi tại quê nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được hoạt động, các vị lãnh đạo trong Viện Hóa đạo bị đi tù và bị Cộng sản giết chết như cố Hòa thượng Thích Thiện Minh, hay sau đó là tranh đấu cho hai án tử hình của Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ và Thượng tọa Trí Siêu Lê Mạnh Tháp giảm xuống còn 20 năm tù và cuối cùng là được trao trả tự do. Từ những ngày ấy, những người con của giáo hội mẹ đang lưu lạc tại Nhật Bản, Ấn Độ, Âu Châu, Mỹ Châu đều hướng về quê hương và giáo hội để tranh đấu với người Cộng sản, nhằm chứng minh cho thế giới rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, và từ đó các quốc gia Âu Mỹ khi ban giao với Cộng sản Việt Nam đều phải đưa vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo lên hàng đầu trong nhiều nghị trình của các chính trị gia của cả hai nước. Nhờ vậy mà sự đàn áp ở trong nước lại đổi sang chiến thuật khác, vì có thế giới đang để mắt vào. Từ năm 1981 đến năm 1992 là thời điểm gượng dậy của giáo hội mẹ tại quê hương. Ở ngoài này, các giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn tiếp tục kiên trì hỗ trợ cho sự phục hưng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà. Đến năm 2003, thì Đức Tăng Thống đã được tấn phong. Vị trí của Viện Hóa đạo đã bắt đầu vững vàng qua sự lèo lái con thuyền Bát Nhã của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Đệ tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, từ cái có, nó biến thành cái không, và từ cái không ấy, nó đã trở thành một thực thể hiện hữu mạnh mẽ, đã hoạt động ở trong cũng như ngoài nước. Bỗng nhiên, một ngày của mùa thu năm 2007, giáo hội đã bị trao đảo bởi những giáo chỉ và giải thích giáo chỉ, làm cho tăng ni, tín đồ Phật giáo ở trong cũng như ngoài nước lại nghi kỵ lẫn nhau, và cứ thế nhiều người đã bị chuột mũ. Ai không theo mình thì cho những người đó không còn khâm tuân, không còn triệt để với giáo hội nữa. Nhớ lại lời Phật dạy xưa, đừng nên tin một điều gì, dầu điều đó do chính kim khẩu của Ngài nói ra. Đừng nên tin một điều gì, dầu điều ấy đã được bao đời truyền tụng lại. Hãy nên tin một điều gì mà điều ấy đã trải qua sự thể hiện của chính bản thân của các ngươi. Quả vậy, Đức Phật là một nhà đại dân chủ, Ngài chưa bao giờ ép buộc ai phải tin theo Ngài. Vậy thì giáo chỉ hay những gì đó, người ta vẫn có thể nghi ngờ và chưa tin được, cũng không có gì lấy làm lạ lắm. Đằng này thì ngược lại, phải nói chung rằng, đây là nỗi đau của giáo hội vậy. Sau tuần 49 ngày của Đức Tăng Thống, lẽ ra Viện Hóa Đạo ở trong cũng như ngoài nước phải lo chiêu hiền, đãi sĩ, gom góp người tài và sức lực vào cho tổ chức của mình. Đằng này lại đi thanh lọc và khai trừ tất cả các giáo hội ở Úc Châu, Canada, Âu Châu và cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Điều này thật khó hiểu. Như vậy, một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước đang bị đàn áp mà đi giải tán những tổ chức của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các nước ở các châu lục khác nhau là nghĩa gì? Chắc chắn điều ấy sẽ không giải tán được, vì lẽ pháp lý ở đây là do chư tăng ni cũng như Phật tử ở các nước họ đến tị nạn, họ đã lập ra và chính họ mới là người có quyền giải tán, chứ quyền ấy nó không nằm ở tận quê nhà. Đây là việc làm không đúng nguyên tắc hành chánh và pháp luật sở tại. Còn bảo rằng các giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại không phục tùng, có nghĩa là tiếm danh giáo hội, trong khi giáo hội tại quê nhà đang nghiệt ngã, thì ai ở ngoại quốc đã đấu tranh cho? Và lúc ấy, tại sao không gọi là tiếm danh? Còn bây giờ, đã có nhân sự, mặc dầu chưa có pháp lý để hoạt động ở trong nước, thì gọi là tiếm danh. Vả lại, trong những tổ chức của đảng dân chủ hay tự do, còn có dân chủ thiên tả hay dân chủ thiên hữu, thì ở đây những thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các châu có thể không đồng nhất với việc làm của giáo hội mẹ, nhưng điều ấy không có nghĩa là chống đối với giáo hội của mình. Do vậy, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Chi bộ Đức Quốc đã được khai sinh từ năm 1978 tại Đức, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã được ra đời vào năm 1990 tại Na Uy. Không có lý do gì để giải tán cả. Nếu nói về pháp lý, những nơi này đã kế tục và đã thành lập trước Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ, thì không lý do gì cái ông đến sau lại đòi dẹp ông đến trước. Nên trước sau, sau vậy là lý do này. Rồi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã đến thăm viếng chùa Khánh Anh mới vào ngày 12 tháng 8 năm 2008 vừa qua, là một sự liên hệ giữa đạo và đạo, giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia. Đây là một thành quả của chùa Khánh Anh cũng như của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã gặt hái được trong thời gian qua. Một giới đàn pháp chuyên đã do giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu tổ chức lần thứ 2 tại Đức, có 40 giới tử xuất gia thọ giới, là một kết quả của sự liên tục truyền thừa cho nhiều thế hệ về sau mà giáo hội đã quan tâm đến. Ngôi chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc đã bị hỏa hoạn cách đây 2 năm, thì nay sau 2 năm tu bổ, kiến tạo và vào cuối tháng 8 năm 2008 vừa qua, một lễ an vị Phật đã tổ chức thật trang nghiêm trọng thể. Điều ấy đã nói lên được lòng tin của người con Phật, lúc nào cũng hướng thượng và dìu nhau đi trên vạn nẻo đăng trình nên mới được như thế. Ngôi chùa Bảo Quang tại Hamburg là một ngôi chùa ni cũng đã được khánh thành vào đầu tháng 8 vừa qua. Hầu hết chư tôn giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã hiện diện để tham gia, chứng minh cũng như hộ niệm cho một sự thành tựu như thế. Xin chỉ một lòng và một niệm cho quê hương, và dẫu cho đó là ai đi chăng nữa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Đức nói riêng, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu nói chung, vẫn một lòng trung trinh với quê hương, đạo pháp và dân tộc như lâu nay đã làm. Dẫu cho người mẹ có từ con, nhưng đứa con ấy vẫn là đứa con của mẹ, giàu ở dưới bất cứ hình thức hay danh nghĩa nào. Mong là như thế. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 168. Thế giới đang dõi mắt nhìn về nước Mỹ để đợi chờ, để ngóng trông, để hy vọng. Vì sao vậy? Vì Hoa Kỳ là một cường quốc đại biểu cho lý tưởng tự do của nhân loại. Qua vấn đề bầu cử tổng thống giữa hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, thật ra đảng nào cũng có một đường lối, một chủ trương hay nhằm chinh phục cử tri dồn phiếu cho mình. Tuy nhiên, lá phiếu của người dân sẽ quyết định sự thắng hay thua của một kẻ cầm đầu đại diện cho đảng phái của mình. Người dân theo dõi, chú ý, cảm nhận những gì của vị tổng thống tiền nhiệm đã hứa, đã làm và đã không làm được trong thời gian của 4 năm về trước, và họ dùng lá phiếu của mình để chọn người khá hơn, theo họ nghĩ, để mong cho nước Mỹ, hay đúng hơn là kinh tế của Hoa Kỳ khá hơn, cho chính bản thân họ được nhờ. Nếu không được như vậy, thì đảng phái nào lên thay thế, rồi cũng vậy thôi. Khi ra tranh cử, thì vẽ ra không biết bao nhiêu điều hay ho để cho cử tri tin mình. Nhưng khi chễm chệ ngồi trên chiếc ghế của quyền lực rồi, thì quên đi hầu hết những gì mà mình đã nói, đã hứa khi ra tranh cử. Tổng thống cũng muốn thay đổi, còn dân chúng thì dĩ nhiên lại thấy cần phải đổi thay nhiều hơn nữa. Nhưng đảng này đổi, đảng kia thay liên tục, rốt cuộc cũng chỉ có người dân khổ cực, phải nai lưng ra nộp thuế cho chính phủ. Chứ vấn đề thuế má có được thay đổi phần nào chăng, hay vẫn giữ nguyên như cũ? Vấn đề then chốt là nỗi khổ của con người có bớt hơn, niềm hạnh phúc có tăng thêm không, chứ không phải là vấn đề thắng hay thua, hơn hay bại của những người lãnh đạo trị vì. Tục ngữ Nhật Bản có câu, nếu anh không biết gian xảo thì không nên làm một chính trị gia, quả đúng như thế. Chính trị gia nào anh nói cũng hay ho, nhưng kết quả thì như thế nào, hẳn chúng ta đã thấy rõ qua các màn trình diễn của chính trường thế giới rồi. Còn xã hội cộng sản thì sao? Từ Liên Xô trước đây hay các đảng cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba ngày nay vân vân, người dân sống trong những nước đó đều không có một thứ quyền nào cả, ngoài quyền gọi dạ, bảo vâng hay nhất trí, thừa hành, đạt thắng lợi 100% vân vân, Như thế, các quyền tự quyết của dân tộc, quyền sử dụng lá phiếu, làm sao có được khi mà bên trên lúc nào cũng ra mệnh lệnh, nếu không tuân hành, ắt sẽ bị đàn áp, bỏ tù, câu lưu, tra tấn. So ra, giữa hai chế độ tự do và cộng sản, nó khác nhau một trời một vực như vậy, nên người dân sống dưới hai chế độ cũng có nhiều sự khác biệt vô cùng. Cho nên có người định nghĩa rằng, chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa của họ muốn bán cái gì mà người dân không thích mua, còn chủ nghĩa tự do là chủ nghĩa mà người ta thích mua những gì kẻ khác thích bán. Đọc câu nói này, chúng ta thấy nó đã hàm chứa đầy đủ cả ý nghĩa của hai chủ nghĩa hiện nay rồi. Thế quyền thì vậy, còn pháp quyền thì sao? Dĩ nhiên, giáo hội nào cũng có một tôn chỉ, một mục đích khác nhau. Tuy nhiên, giáo lý, giới luật và lời răn vẫn là kim chỉ nam của những người theo tôn giáo đó. Ví dụ như, bên giáo hội Thiên Chúa có ba điều răn là vâng lời, nghèo khó và chịu đựng. Còn Phật giáo có bi, trí, dũng, vân vân, hay nhiều hơn nữa như giới, định, tuệ hay văn, tư, tu. Nhưng dầu gì đi nữa, đứng ở phương diện pháp quyền, đều do sự tự nguyện dấn thân, tự nguyện hy sinh, tự nguyện vâng phục, hơn là tranh giành hơn thua hay dở vân vân. Vấn đề chính yếu của mỗi tôn giáo nó nằm ở chỗ này. Riêng Phật giáo, tất cả đều là phương tiện và tất cả đều bị vô thường biến đổi chi phối. Cho nên người Phật tử xuất gia cũng như tại gia phải vượt lên trên quan niệm của hình tướng, quan niệm về nhân ngã bỉ thử, quan niệm về hơn thua, để đạt đến điểm cuối cùng là giải thoát sanh tử. Đây mới là mục tiêu của Phật giáo. Muốn được như vậy, phải dùng từ bi để hóa giải hận thù, và dùng trí tuệ để quan sát mọi biến chuyển của hiện tượng, thì mới không bị lầm lỗi những vấn đề cơ bản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Suốt trong một năm qua, 2007 đến 2008, Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước bị trải qua một cơn thử thách như trời long đất lở. Đó là vấn đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở hải ngoại. Nhưng không vì thế mà giáo hội ngoại quốc bị vỡ ra từng mảnh như những gì những người chủ trương mong muốn. Ngược lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại sẽ vững mạnh và vững vàng hơn qua tuyên bố chung của các châu lục đã thể hiện tinh thần lục hòa, đã ký kết dưới tuyên bố chung ấy trong tháng 9 năm 2008 vừa qua. Vì Phật giáo không có giáo quyền tuyệt đối như La Mã, nên Phật giáo vẫn sẽ tồn tại theo luật định riêng của địa phương mình nơi cư ngụ. Luật định và hiến chế ấy sẽ bảo đảm phần cơ bản của pháp quyền để hoạt động, nhằm khế hợp với luật pháp địa phương. Cho nên các giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khắp nơi tại Âu Châu sẽ vững vàng phát triển như hơn 30 năm nay tại ngoại quốc, để hỗ trợ một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà đang bị đàn áp dưới quyền lãnh đạo của Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Quảng Độ. Báo Viên Giác tại Đức xuất bản cho đến năm nay là tròn 30 năm, mỗi năm ra 6 số, và số lượng phát hành khắp nơi trên thế giới là 6.000 số, và được gửi đến 38 quốc gia. Nơi có người Việt Nam đang sinh sống, lập trường của Viên Giác suốt 30 năm qua cho đến nay vẫn không có gì thay đổi, nghĩa là chống lại chủ trương tiêu diệt tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu cao sự tự do, nhân quyền cho cá nhân cũng như đoàn thể, nhằm đánh thức lương tâm của mỗi cá nhân trong cộng đồng, hướng về một quê hương Việt Nam hoàn toàn tự do, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và không cộng sản. Đây là lập trường cố hữu của tờ báo, và điều quan trọng hơn nữa là trung thành với đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất theo tinh thần hiến chương của giáo hội đã được hình thành từ năm 1964 tại quê nhà, cũng như trung thành với hiến chương và nội quy của Giáo hội Việt Nam Thống nhất Âu Châu và chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Đức Quốc trong suốt 30 năm qua. Không có gì thay đổi, mặc dầu bên ngoài vẫn còn nhiều khó khăn nhất định của nó. Trang nhà www.vinzac.de bằng tiếng Việt cho đến nay đã có 2 triệu lần người vào xem hình ảnh cũng như đọc bài, nghe băng giảng của các độc giả Việt Nam và hơn 1,5 triệu lần của người Đức đã vào xem trang tiếng Đức. Điều ấy đã chứng tỏ rằng sự quan tâm của người Đức đến Đạo Phật Việt Nam ở tại xứ Đức cũng không ít. Do đó trong tương lai gần, tu viện Viên Đức ở Ra Phân Buộc thuộc miền Nam nước Đức sẽ chú trọng phương diện tu học Phật cho người Đức ở cơ sở mới này nhiều hơn. Tờ báo Viên Giác suốt 30 năm qua vẫn còn tồn tại, ấy là một phép màu nếu không có chư Phật, chư tổ gia hộ, nếu không có sự giúp đỡ trực tiếp của Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức trong suốt 25 năm trước đây, nếu không có sự đóng góp bài vở giá trị của các văn sĩ khắp nơi trên thế giới bằng cái tâm vô cầu, nếu không có sự trợ lực trực tiếp về tài chánh của mấy ngàn độc giả khắp nơi trên thế giới qua sự ủng hộ định kỳ hay bất thường, và cuối cùng nếu không có sự đóng góp trực tiếp của những vị quảng cáo trên báo Viên Giác, thì chắc rằng Viên Giác khó tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Do vậy chúng tôi luôn mong rằng dầu thời đại này là thời đại bằng máy computer của Internet, ở đâu và nơi nào cũng có thể bật máy lên để xem. Tuy nhiên, nếu quý vị cầm trên tay một tờ báo dễ thương bằng da, bằng thịt, bằng mùi thơm của giấy, của mực mới ra lò, quả cũng là điều đáng cần có cho mỗi nhà, mỗi người tại một gia đình. Do vậy, chúng tôi vẫn mong đón nhận sự ủng hộ thường xuyên của quý vị. Quý vị đang cầm trên tay tờ báo Xuân Kỷ Sửu gần 200 trang dày đặc những chữ và chữ, những ý và lời, những sự tận tụy và cặm cụi của người đánh máy, layout bài vở, cũng như sự săn sóc nội dung của đạo hữu chủ bút trong những ngày tháng cuối năm, quả là một sự cố gắng vô tiền khoáng hậu của những người còn nghĩ đến văn hóa Việt Nam tại hải ngoại ngày nay. Do vậy, khi nhận được báo, chỉ xin yêu cầu quý vị nhín ít nhiều thì giờ mở ra từng trang một để đọc và suy nghĩ về vài điều mà tác giả muốn gửi đến các độc giả. Có như thế mới không phụ những người đang trang trải tấm lòng của mình để viết cho quý vị đọc. Mong được như vậy. Bạn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 169, ngày 20 tháng Giêng năm 2009 vừa qua. Đối với nước Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung là một ngày rất trọng đại. Đây là ngày nhậm chức của ông Obama, Tổng thống thứ 44 của nền dân chủ tại Hoa Kỳ. Hầu như các quốc gia khác trên thế giới đều đi từ chế độ bộ lạc đến vương quyền rồi phong kiến, sau đó mới tiến đến dân chủ. Nhưng chỉ riêng tại Hoa Kỳ, kể từ ngày lập quốc cho đến nay, 43 đời tổng thống tiền nhiệm không qua chế độ quân chủ đều là người da trắng và họ là những người xuất xứ từ Âu Châu. Đời thứ 44 này có xuất xứ từ Phi Châu và là một người con lai được sinh ra và lớn lên tại xứ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. trong bài diễn văn ứng khẩu của ông trước Quốc hội Hoa Kỳ và trước khoảng hơn 2 triệu người dân đủ mọi màu da chủng tộc. Họ đã đón chào ông bởi một rừng cờ và những tràng pháo tay dường như không dứt, nhằm vinh danh ông và vinh danh biểu tượng sự tự do của Hoa Kỳ cho thế giới thấy. Bài diễn văn ứng khẩu khi nhậm chức ấy rất hay, được dịch ra liền sau đó bằng nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt Nam. Trong đó, ông Obama xoay quanh vấn đề khó khăn về vấn đề tài chính của Hoa Kỳ cũng như của thế giới trong hiện tại và kêu gọi mọi người hãy tin tưởng với nhau hơn nữa để vực thế giới dậy trong khi đang chìm sâu về nhiều nỗi thoái trào khác nhau để xứng đáng là biểu tượng của công bình, tự do và bác ái. Ông đã nhắc đến cha ông, một người da đen đến từ Phi Châu cách đây 60 năm về trước, đã không có cơ hội tìm việc làm trong một quán ăn vì sự phân biệt chủng tộc. Thế mà sau 60 năm, bây giờ và tại đây, người con của kẻ bị hất hủi ấy, bị đối đãi tệ bạc ấy, đang đứng trước Quốc hội Hoa Kỳ để đọc bài diễn văn nhậm chức Tổng thống đời thứ 44 của Hoa Kỳ. Đó là ông Obama và sự hiện thân của tự do dân chủ trong một nước không cộng sản, không độc tài, không chuyên chính vô sản, mà hơn 6 tỷ người trên thế giới đều hướng về nước Hoa Kỳ để vinh danh và tán thưởng, cũng như ca ngợi cho sự tự do thực sự ấy và quyền chọn lựa lá phiếu là quyền của người dân, chứ không phải do những người có quyền lợi ban phát như một số nước có nền dân chủ còn son trẻ hay các xứ cộng sản độc tài. Tục ngữ Âu Châu có câu, những thiên tài và những nhà bác học chỉ có 1% mà thôi, còn 99% còn lại chính là mồ hôi của họ. Điều ấy hẳn đúng với ông Obama trong hiện tại, hay với cựu Ngoại trưởng Rice của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thời Tổng thống Bush vừa qua. Ông Obama đã tự đứng lên giữa một xã hội giàu có, trong lúc cha ông mình nghèo khó, kể cả sự tự do cố hữu của con người, và lại đến từ một xứ nô lệ ở Phi Châu. Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, do sự nỗ lực của chính tự thân mình, mà ông đã ngự trị nơi tòa nhà Bạch Ốc, ngôi nhà quyền lực kia, cũng như bà Rice đều là người da đen. Khi còn là học sinh, bà không đủ tiền mua bánh mì để ăn sáng, nhưng theo lời khuyên của cha bà, nếu con biết nhẫn nại, chịu khó, thì con có thể làm chủ chính mình trong tương lai. Lời dạy ấy rất đúng, và bà đã là người đàn bà quyền lực thứ ba trên thế giới, sau bà Merkel, Thủ tướng Đức, bà Phó Tổng thống Trung Quốc, và người thứ ba ấy chính là bà. Tất cả những gì đã xảy ra trong lịch sử, không đi ra ngoài lời dạy của Đức Phật là không có sự phân biệt giữa giai cấp và tôn giáo, khi trong máu người cùng đỏ và nước mắt người cùng mặn. Dầu là người da vàng, da đỏ, da đen hay da trắng đi chăng nữa, nước mắt ai cũng mặn và máu ai cũng đỏ. Nếu ai biết kham nhẫn, người ấy sẽ thành công. Biến cố đau thương của chiến tranh Việt Nam trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có không biết bao nhiêu người đã chết cho chúng ta được quyền sống của ngày hôm nay, và cũng chính vì trên quê hương mình do người Cộng sản Việt Nam thống trị, đàn áp ở mọi phương diện, nên đã có gần 3 triệu người bỏ nước ra đi để tìm tự do ở một quê hương mới. Hơn 30 năm trước, khi mới đến những quốc gia Âu Mỹ để xin tị nạn chính trị, mà vì họ đã đói tự do, chứ không phải vì nghèo cơm áo tại quê hương mình. Trong khi bơ vơ tại xứ người, họ đã tự đứng thẳng dậy, và ngày nay thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt Nam đang làm rạng rỡ cho dòng giống lạc hồng ở những đất nước này. Nào là những dân biểu họ Cao, họ Quách tại Hoa Kỳ, dân biểu họ Nguyễn, họ Lê tại Úc, Canada và tại Đức cũng có một người Việt Nam đến đây từ lúc 9 tháng tuổi vào năm 1973 và nay, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ nhãn khoa đang là một dân biểu của đảng FDP tại tiểu bang Niedersachsen, đồng thời là đảng trưởng của đảng này và là một người quyền lực có thể đại diện cho thủ tướng đương nhiệm của tiểu bang ở vào thời gian năm 2009 này. Đó là ông Dr. Philip Ressler. Như vậy, sự nỗ lực của mọi người đều rất quan trọng, cho nên sự thành công hay sự mưu cầu tự do dân chủ, nó không là một sự ban phát xin cho, mà chính mỗi người phải có bổn phận với tự thân cũng như của tổ chức, thì mới mong kéo sự tự do dân chủ về phía mình. Và điều quan trọng là phải hòa hợp, hiểu biết, yêu thương nhau, chứ không phải tranh giành, cấu xé nhau để chia chác địa vị hay ghế ngồi cũng như quyền lực. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vẫn thường hay tuyên bố rằng tôn giáo của tôi là lòng từ bi. Chính lòng từ bi ấy đã sáng ngời trên cõi thế gian này. Ngài đi đến đâu cũng được nhân dân Âu, Mỹ, Úc, Á và ngay cả Phi Châu cũng bình chọn Ngài là vị lãnh đạo tinh thần và là một tăng vương được nhân dân thế giới ưa chuộng nhất. Và vị trí ấy xếp trên cả Đức Giáo Hoàng Benedict trong hiện tại. Để thể hiện lòng từ bi, Ngài đã thương người dân Tây Tạng hay hóa giải hận thù, khổ đau khi bị Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng từ năm 1949 đến nay. Con đường từ bi và trung đạo ấy, Ngài vẫn bền gan quyết chí để thực hiện trong suốt cuộc đời còn lại của Ngài. Cũng như Thánh Gandhi đã tranh đấu bằng con đường bất bạo động, và từ đó thực dân Anh đã trao trả độc lập lại cho Ấn Độ vào năm 1948. Nhìn lại quê hương Việt Nam vẫn còn chìm đắm trong sự nghi kỵ, hận thù, tham nhũng, hối mại quyền thế, bán đất đai của tổ tiên cho Trung Quốc chỉ để được ngồi lâu trên chiếc ghế quyền lực do chính quyền cộng sản chủ trương, và từ đó họ đã dập tắt biết bao nhiêu phong trào dân chủ ở trong và ngoài nước đã, đang và sẽ nổi dậy. Trong ấy có vấn đề tranh đấu để được phục hoạt lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng Viện Hóa đạo kiêm xử lý Viện Tăng thống lãnh đạo tại quê nhà. Chúng ta, những người Việt tự do ở ngoài nước nên hỗ trợ cho vấn đề này, nhất là người Phật tử chúng ta không thể thờ ơ với sự tranh đấu quyền này một cách quyết liệt tại quê hương, khi mà bóng tối vẫn còn che mờ nẻo đạo đức ấy. Ở ngoại quốc, trong thời gian qua, các giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các châu đã bị thao túng, hiểu lầm ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thay vì chống chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam đang đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, thì chúng ta lại quay mặt lại chống đối với nhau qua bàn tay thứ ba ở ngoài chi phối và dẫn đạo, để rồi tình người, tình đạo bị băng hoại. Do vậy, đại diện các giáo hội tại các châu đã ngồi lại với nhau vào cuối năm 2008 tại Úc Châu, nhân khóa tu học Phật Pháp kỳ 8 tại đây để thành lập văn phòng điều hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu, nhằm hàn gắn lại những vết thương đã làm mủ trong thời gian qua, chứ không phải lập ra một tổ chức mới khác. nhất là qua thông bạc ra ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2009 của Liên Châu đã thể hiện được điều ấy, và các giáo hội này vẫn luôn hậu thuẫn cho giáo hội tại quê nhà dưới quyền lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Chúng ta hy vọng rằng sẽ có được một mùa xuân tươi sáng hơn trong năm Kỷ Sửu này. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 170. Bồ Tát Mã Minh trong luận Thích Ma Ha Diễn có nói rằng, bởi vì con người nương theo con đường để đi nên mới lạc đường, con người nương theo phương hướng nên mới lạc phương hướng, và nương vào sự giác ngộ giải thoát nên mới bị chìm đắm trong sinh tử khổ đau. Hãy để yên cho tự tánh và bản lai diện mục của con người vốn có bản giác thanh tịnh như vậy, thì Phật tánh sẽ hiện hữu, và như vậy chẳng bao giờ con người bị bất giác cả. Đó là lời dạy từ ngàn xưa, nhưng mãi đến nay có ai đã thành tựu được pháp tu về đại trí ấy đâu, mà con người vẫn còn bị luân hồi dẫn dắt, khó ra khỏi vòng trầm luân để tự thấy được bản lai diện mục của mình. Cũng trong luận này, ở trong một đoạn khác, Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, nay Đại Huệ, người đã dạo đi nhiều nơi trong nhiều thế giới khác nhau, vậy ngươi đã thấy được những gì? Ngài Văn Thù đáp rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con chỉ thấy toàn là vi trần. Đức Phật khen hay và an ủi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quả thế gian này, dưới cái nhìn của chư Phật và chư vị Bồ Tát, chỉ là những hạt bụi li ti như đất cát mà thôi. Thực tướng của vạn pháp là vậy, nếu ai đó cũng dùng trí tuệ thẳm sâu và Phật tánh để soi xét, thì sự hiện hữu của mọi vật ở nơi này và chốn khác cũng chỉ có thế mà thôi. Nhà phân tâm học Freud, người Đức, đã phân chia trạng thái tâm lý của con người ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, từ lúc đứa bé mới lọt lòng mẹ cho đến 6-7 tuổi, thời kỳ này ông ta gọi là thời kỳ vô thức, hay vô minh theo cách gọi của nhà Phật. Thời kỳ thứ hai, từ 6-7 tuổi đến 20 tuổi, đây là thời kỳ dưỡng nuôi cái siêu ngã từ vô thức ấy. Thời kỳ này bị và được ảnh hưởng rất nhiều bởi người mẹ trong thời gian nuôi nấng vô thức và kéo dài theo sự trưởng dưỡng của siêu ngã. Thời kỳ thứ ba, từ 20 tuổi đến cuối đời, thời kỳ này Freud gọi là thời kỳ của bản ngã. Trong thời kỳ này, con người tự xây cho mình một cái ngã tuyệt đối. Những triết gia Đức như Hermann Hesse, Schopenhauer, Nietzsche, v.v. có cái nhìn cũng cận kề như Freud đã nhìn, cho nên nhiều người cho rằng nền triết học của Đức rất gần với Phật giáo. Điều ấy hẳn nhiên ta không chối cãi. Thế nhưng những cái nhìn của triết gia này so với sự thẩm thấu qua bát nhã của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chỉ là cái nhìn nhị nguyên, vẫn còn chia trẻ vấn đề tâm lý ra từng mảnh nhỏ và đa phần chưa giải quyết vấn đề của tâm thức đi đến chỗ rốt ráo của giai đoạn trước khi con người sanh ra và sau khi con người chết sẽ đi về đâu. Tất cả mọi vật trên thế gian này thật ra chỉ là một hiện tượng mà thôi. Nếu đã là một hiện tượng thì luôn luôn bị chi phối bởi thanh, trụ, hoại, diệt. Đâu có vật gì hay niềm vui nào bền vững suốt trong một chặng đường sanh tử của một kiếp nhân sinh mà không bị biến thể. Nhìn sự vật, động vật và tĩnh vật để chúng ta có một sự nhận xét như thế, rồi từ đó chúng ta mới có thể an tâm chấp nhận mọi việc đã, đương cũng như sắp xảy ra trong cuộc đời này. Ở cõi trần này, mấy ai sống được 100 tuổi, nhưng trong 100 năm ấy, ta đã làm được những gì? Có ai đó mỗi ngày có thể ngồi nhẩm lại được cuộc sống của mình chăng? Hay cứ mãi gây oán hờn và oan oan tương oán cho nhau để làm thỏa mãn cái bản ngã sơ đẳng này? Chư Phật, các vị Bồ Tát đang giang tay ra, đang mỏi mắt chờ trong chúng ta có sự tàm quý những tội lỗi của chính mỗi người. Nhưng chúng ta vẫn ương ngạnh, chúng ta vẫn còn xa xôi đối với lòng từ bi thương xót chúng sanh muôn thuở của các ngài. Chúng ta chỉ cần quay đầu lại là bờ giác đã gần kề. Những mùa tu học ngắn hạn và dài hạn của Phật tử Việt Nam tại Đức đã được trải dài quanh năm suốt tháng và đã được thể hiện qua gần 30 năm qua tại nhiều địa phương, nào là lớp giáo lý tổ chức cho gia đình Phật tử, trại hè và trại liên hoa cho thanh thiếu niên Phật tử, khóa chuyên tu cho quý Phật tử lớn tuổi như các khóa tu gieo duyên, khóa tu học Phật Pháp, tuần lễ huân tu tịnh độ, thọ bát quan trai, một ngày huân tu vân vân. Chừng ấy công việc mà người xuất gia cũng như tại gia ở Đức đã thể hiện qua sự tu học của mình, khiến cho nhiều chùa, nhiều đạo tràng, nhiều cơ sở đã tạo được những chốn nương thân cho những người muốn cầu đạo giải thoát. Đã có rất nhiều người phát tâm xuất gia hoặc tại gia trường trai giữ giới hay thực hành những hạnh nguyện của người thọ giới Bồ Tát với tinh thần phụng sự tha nhân, không biết mệt mỏi trong các vấn đề quan, hồn, tang, tế, vân vân. Đây là một nét đẹp muôn màu mà người Phật tử của chúng ta nên cố gắng gìn giữ. Ở đâu có ánh sáng chân lý và lòng từ bi được thể hiện, thì ở đó được an ổn và hoa trí tuệ cũng như hoa giác ngộ sẽ được triển khai. Đây là một chân lý, vì tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng có câu đất lành chim đậu. Người muốn tu học theo giáo pháp của Như Lai thì nương vào nơi nào có tu học hành trì. Người muốn rèn luyện thân tâm của mình thì phải cần có nơi chốn để dụng công tu học. Công đức và phước đức sẽ không tự nhiên có hay do ai mang lại cho mình, mà mỗi người phải thể hiện ý chí của mình để thực hiện điều ấy. Nơi nào có người tu học, giữ giới, giàu cho xuất gia hay tại gia, thì nơi ấy sẽ được an lạc. Ngược lại, nếu người Phật tử không quán xét tự thân, chỉ lo trau dồi tự ngã của mình, thì sớm muộn gì, cái bản ngã, cái ta vốn chẳng đáng yêu gì mấy, sẽ phập phồng hiển hiện nơi đầu sóng ngọn gió, thì mình sẽ dễ bị phát hiện ngay. Mặc dầu sóng và nước vẫn có chung một tánh ướt này để chỉ cho Phật và chúng sanh không khác nhau, nhưng Phật đã vắng lặng từ lâu rồi, còn chúng sanh vẫn còn nhấp nhô bên bờ sanh tử. Vậy ai là người học Phật? Hãy tự dừng lại mọi sự củng cố cho tự ngã để Phật tánh được hiển bày. Có như thế, sự tu học của chúng ta mới không hoài công vô ích. Thế giới ngày hôm nay đang điên loạn ở nhiều mặt. Chỉ vì con người đang khuấy động bụi trần nổi lên trên mặt nước đấy thôi. Nếu mỗi người trong chúng ta biết dừng lại đúng lúc, thì mặt sóng tâm sẽ không còn nổi sóng ba đào nữa. Nói thì dễ, nhưng thực hành thì khó. Nhưng nếu chúng ta không hạ thủ công phu, thì còn ai có thể thầy ta để làm việc đó được nữa? Mùa xuân cũng là mùa hy vọng của đất trời vạn vật và của kiếp nhân sinh. đâu đó cây cối đang nảy mầm sinh lộc, vì suốt một mùa đông dài, vạn vật đang chìm sâu trong giấc ngủ muôn đời ấy. Hoa sẽ nở, Phật tánh sẽ triển khai khi mùa xuân sang, và khi con người đã dụng công đầy đủ. Nếu không là thế, thì mùa đông sẽ miên viễn, không bao giờ có được ánh sáng mặt trời. Chân lý ấy nằm bên sau đám mây mù và đám tuyết kia. Chúng ta chỉ cần gạt mây và tuyết đi, chúng ta sẽ thấy được những cánh hoa tâm, những cành hoa giác ngộ rực rỡ muôn màu. Ban biên tập báo Vinh Giác suốt 30 năm qua đã trải qua 170 số, báo ra đều đặn mỗi năm 6 số và 6 bộ số cũ, cộng chung thành 176 số. Chúng tôi đã trang trải tấm lòng của mình cho độc giả và tha nhân, trong ấy có những người Phật tử thuần thành cũng như không phải là Phật tử. Chỉ mong một điều quý vị cảm thông, chia sẻ cũng như đóng góp về mọi hình thức và nội dung cho tờ báo thì mới mong làm tròn nhiệm vụ, mang đạo vào đời, và tờ báo của chúng ta vẫn sẽ tồn tại mãi được dài lâu hơn. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 171. Đức Phật là một bậc đại giác đã ra đời và thành tựu đạo quả cách đây 2553 năm tại Ấn Độ. Quá khứ Phật đã thành, hiện tại Phật đang thành, và vị lai Phật sẽ thành. Vì lẽ, hàng tỷ tỷ tế bào của Phật và chư vị Bồ Tát đã khai mở trọn vẹn, và những tia quang phổ ấy xuất phát từ những tế bào này. Giống như ánh sáng vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà chiếu rọi đến khắp cả mười phương vô biên thế giới, không phân biệt chốn nào cả. Nếu có chăng vì tâm thức của chúng sanh còn vô minh che đậy như nước đục của một dòng sông, thì ánh sáng mặt trời hay chân lý sẽ khó mà xuyên suốt qua sự vẩn đục ấy. Dầu cho ánh sáng ấy rọi soi có tính cách bình đẳng không phân biệt, nếu ánh sáng ấy rọi vào dòng sông trong sạch thì chắc rằng sẽ thẩm thấu xuyên suốt tận đáy sông. Cũng như thế ấy, chúng sanh như chúng ta, vì sanh tử triền miên trong vô lượng kiếp, vốn bị che lấp bởi nhiều đời, cũng giống như cả hàng tỷ tế bào kia chưa được vỡ tung ra, nên những tia quang phổ ấy còn rất yếu ớt. Do vậy, chúng ta vẫn chưa có được sự giác ngộ và có khả năng chiếu phá vô minh như chư Phật và chư vị Bồ Tát. Phật và chư vị Bồ Tát khác với chúng ta là luôn ở thể tính giác ngộ, còn chúng sanh như chúng ta vốn bị sanh tử triền miên, nên nghiệp thức đeo đuổi mãi, làm cho trí tuệ dần kém, tâm bị đóng chặt. Do vậy, chúng ta chưa có khả năng độ tha, tuy rằng giữa ta và Phật và chư vị Bồ Tát cùng một tâm, ấy là tâm giác ngộ. Chúng ta chỉ cần khai phóng ruộng tâm và nghiệp thức của mỗi người trải qua sự dụng công tu tập và hành trì là chúng ta có thể dự phần vào quả vị vô thượng ấy. Ở thế kỷ thứ 21 này, khoa học đã tiến bộ rất nhiều so với những thế kỷ trước. Thế mà khoa học cũng đành bó tay khi khám phá đến sự đột biến của tâm linh để chứng thành giác ngộ. Họ đã dừng ở nơi lơ lửng giữa thức và bất thức, giác và bất giác. Với những khám phá của khoa học điện tử ngày nay, con người có thể dùng xa lộ thông tin này để tìm đến nơi nào mình muốn, nhưng niết bàn và giải thoát sanh tử thì không thể. Cho nên nhiều người ví rằng đây là một loại thần thông có điều kiện. Vì lẽ Nếu môi trường của điện năng không hiện hữu, thì thần thông ấy cũng không còn nữa. Chỉ có những gì chứng thực qua bản tâm và giác ngộ khi đã phá nát vỏ vô minh, tát cạn sông phiền não, thì mới mong cánh cửa giải thoát giác ngộ rộng mở, không cần một điều kiện nào cả. Mặt trời, mặt trăng có thể rơi mất, núi rượu cao có thể tan biến, nhưng chân lý giác ngộ và giải thoát ấy ngàn muôn kiếp cũng không thể thay đổi được với bất cứ một lý do hay điều kiện nào khác. Khi mà chúng sanh không thực hiện sự thể nghiệm của mình, chỉ chờ vào phương tiện khác bên ngoài. Mùa Phật đản đã qua, tuy nhiên người con Phật xuất gia cũng như tại gia vẫn luôn cất giữ nơi lòng của mình một hình ảnh tuyệt vời của bậc giác ngộ, đã vì đời mà thị hiện để cứu khổ độ mê, nhờ đó mà người người ở nơi nơi đều được đượm nhuần ân pháp vũ ấy. Sau mùa Phật đản là mùa an cư kết hạ của chư tăng ni Bắc Tông trong vòng 3 tháng, trong tam nguyệt an cư và cửu tuần cấm túc ấy, sẽ là giới đức, là huệ mệnh để những người xuất gia con Phật làm chất dưỡng sinh, tô bồi huệ mạng pháp thân và là hành trang để mở được cánh cửa giác ngộ giải thoát kia. Văn, tư, tu và giới, định, huệ là những tư lương của người con Phật. Dầu cho sống ở nơi đâu và làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng không thể thờ ơ với những điều căn bản này được. Vì lẽ, chiếc áo nghiệp của mỗi chúng ta vốn đã dày cộm bởi phiền não và khổ đau rồi. Ngay bây giờ đây, chúng ta cần phải tẩy sạch những bụi bặm phiền não ấy để chiếc áo kia ngày được nhẹ hơn, cho chúng ta không còn có đủ năng lực mang vác tiếp tục đi vào trong 6 nẻo luân hồi. Khi mà con người chưa được giác ngộ và giải thoát hoàn toàn, ngày nay người ta dư thừa những lời lẽ ác độc để mạt sát đối thủ, người ta dư thừa sân si để chửi bới, vu khống, mạ lị lẫn nhau, mà người ta lại thiếu đi lòng từ bi, sự chia sẻ, những lời nói dịu dàng, ái ngữ với đối phương của mình. Quả thật con người trong hiện tại, đời sống tinh thần quá nghèo nàn, và phải nói là nghèo thậm tệ, để sống trong một xã hội vốn đầy đủ vật chất như thế này. Do vậy, chúng ta cần thể hiện lòng từ bi hơn nữa, chúng ta cần phải dùng những lời ái ngữ hơn nữa, như trong Tứ Nhiếp Pháp đã dạy, chúng ta hãy mở cửa lòng từ bi và đóng cửa tội lỗi như việc ẩn ác dương thiện. Chứ chúng ta không nên ẩn thiện dương ác như những gì đã và đương xảy ra trên quả địa cầu này. Suốt trong mấy tháng qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu nói riêng và Liên Châu nói chung đã làm được những việc thật đáng lưu tâm, đó là cứu trợ cho những người đang bị ngọn lửa vô tình đốt cháy con người và sự nghiệp ở Úc. Đồng thời, giáo hội chúng ta cũng đã tiên phong đi vào các cơ quan hành pháp và lập pháp ở các quốc hội Âu Châu để vận động cho một Việt Nam thật sự được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, và nhất là giáo hội vẫn kiên trì hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở quê nhà, dưới sự lãnh đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xử lý Viện Tăng Thống và đương kim Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Điều này chứng tỏ rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu trước sau vẫn là một, không có gì thay đổi trong việc hành xử, cũng như quan niệm và lập trường, vốn đã được duy trì từ trước năm 1975 cho đến tận ngày nay. Những gì được gọi là hiện tượng, vốn nó không có thật tướng, vì thật tướng của vạn pháp vốn là không, Do vậy, chúng ta nên thực hiện ba niệm từ bi như Đức Phật vẫn thường đối đãi với mọi người là: chúng ta chẳng vui khi được người ta khen tặng, chúng ta chẳng buồn khi bị người khác miệt thị vu khống, chúng ta cũng chẳng vui, chẳng buồn khi được người khác khen hay chê ta. Nếu người xuất gia và tại gia thực hiện được ba niệm từ bi này trong mùa an cư kiết hạ năm nay, cũng như những ngày tháng kế tiếp, thì chắc rằng tâm ta sẽ được an lạc trong miên viễn, và giới đức của mọi người sẽ mãi mãi ngời sáng ở bất cứ một khung trời nào. Cầu chúc tất cả độc giả của báo Viên Giác được như vậy. Ban biên tập báo Viên Giác.